Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 18 tháng 12 năm 2004, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự giới thiệu tiếp sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị cho Ngày Quốc tế Hòa bình năm 2005. Kế đó là các đề mục, chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Mỗi gia đình doanh nhân trở thành một cộng đồng yêu thương sẽ giúp giáo hội và xã hội phát triển. Đức Hồng Y Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh đã khuyên các doanh nhân công giáo như thế tại cuộc họp mặt cuối năm với doanh nhân công giáo miền Nam Việt Nam, được tổ chức vào ngày 12 tháng 12, Chủ nhật thứ ba mùa dọc, trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn đã nhấn mạnh với gần 200 doanh nhân công giáo như sau. Các doanh nhân nên nhìn nhận gia đình là bước khởi đầu của mình để thành đạt trong sự nghiệp thương mại. Đức Hồng Y nói rằng, gia đình doanh nhân được ổn định và thăng tiến sẽ là tế bào góp phần xây dựng giáo hội và xã hội trở thành cộng đồng yêu thương. Bởi vì ngoài nhiệm vụ xây dựng gia đình thành mái ấm yêu thương, luôn chia sẻ và nâng đỡ nhau, mỗi doanh nhân còn phải giúp các nhân viên và khách hàng của mình được sống dồi dào. Từ nay, mỗi doanh nhân công giáo nên dành 7 đến 8 phút mỗi ngày, hoặc ít nhất vài lần trong tuần để tổ chức các sinh hoạt trong gia đình. Ông bà, cha mẹ, các con cùng ăn cơm với nhau, cầu nguyện và chia sẻ công việc làm ăn và kết quả học tập, và góp ý sửa đổi nhau để giúp nhau sống hạnh phúc theo gương gia đình thánh gia. Cuộc họp mặt với doanh nhân công giáo đã diễn ra hơn 7 tiếng đồng hồ, gồm có thảo luận, chia sẻ, tĩnh tâm cầu nguyện. Các doanh nhân còn cùng thưởng thức với nhau một bữa cơm trưa thân mật. Được thành lập từ mùa chay năm 2003, giới doanh nhân công giáo đã quy tụ lại với nhau và thỉnh cầu Đức Hồng Y Tổng Giám mục giúp họ đào sâu niềm tin, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm xây dựng hạnh phúc gia đình, liên đới và hỗ trợ phát triển sự nghiệp thương mại, cộng tác phục vụ giáo phận, xây dựng giáo hội và phát triển xã hội. Tin đặc biệt, thư mục vụ Giáng sinh năm 2004 của Đức Giám mục Giáo phận Phát Diệm. Hôm ngày 15 tháng 12, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Giám mục Giáo phận Phát Diệm, đã gửi đến toàn giáo phận một bức thư mục vụ Giáng sinh như sau. Nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới sắp đến, tôi xin gửi anh chị em những lời cầu chúc tốt đẹp nhất. Này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân. Hôm nay, một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là đấng Kitô, là Đức Chúa. Đó là lời sứ thần nói với các người chăn chiên tại Bethlehem trong đêm Giáng sinh đầu tiên. Những lời đó cũng được loan báo cho chúng ta trong dịp mừng lễ Giáng sinh năm nay 2004. Lễ Giáng sinh là lễ của niềm vui. Lễ Giáng sinh đem lại niềm vui cho mọi người, mọi dân tộc. Mọi người đều mừng lễ Giáng sinh trong hân hoan. Riêng đối với chúng ta là những tín hữu Kitô, chúng ta biết rõ và ý thức niềm vui của chúng ta, niềm vui được Thiên Chúa ở cùng. Con Thiên Chúa làm người mang danh hiệu là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chúng ta vui vì từ nay chúng ta được ở cùng Thiên Chúa, được sống chung với Thiên Chúa. Thánh Phaolô nhắc chúng ta, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Thiên Chúa. Chúa là niềm vui của chúng ta, ai ở trong Chúa, ai có Chúa ở cùng, thì người đó vui luôn trong Chúa. Muốn vui luôn trong Chúa, thì chúng ta phải sạch tội, nghĩa là không còn vướng mắc tội lỗi và những đam mê xấu xa. Muốn vui luôn trong Chúa, chúng ta phải sống với Chúa mọi nơi, mọi lúc. Chúng ta không chỉ sống với Chúa ở nhà thờ hay những lúc đọc kinh cầu nguyện, nhưng chúng ta còn sống với Chúa khi ở nhà cũng như lúc đi đường, khi nằm ngủ cũng như khi thức dậy, khi làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi. dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Thư thứ nhất Corinto, chương 10, câu 31. Một khi đã vui luôn trong niềm vui của Chúa, thì chúng ta cũng phải lan tỏa niềm vui ra cho mọi người xung quanh bằng cách sống hiền hòa và rộng rãi. Thứ nhất là sống hiền hòa. Hiền hòa là không tranh chấp hận thù, không cãi cọ ghen tương, nhưng biết thứ tha, chịu đựng. Lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Sống hiền hòa là sống bình an với mọi người, đó là bình an Chúa Giáng sinh đem đến. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Thứ hai là sống rộng rãi. Rộng rãi là sẵn sàng chia sẻ với người khác, nhất là với những người nghèo khổ, bệnh tật, già yếu và cô đơn. Sẵn sàng chia sẻ của cải vật chất cho những người túng thiếu. Mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương. Hơn nữa, chúng ta còn phải sẵn sàng chia sẻ tình thương cho mọi người. Ai cũng cần tình thương và ai cũng muốn được yêu thương. Người Kitô phải luôn sẵn sàng chia sẻ tình thương của Chúa cho mọi người trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, giới thiệu tiếp sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị cho Ngày Quốc tế Hòa bình năm 2005 do Minh Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã biết rằng sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị cho Ngày Quốc tế Hòa bình mùng 1 tháng Giêng năm 2005 gồm có 3 phần chính. Phần thứ nhất nói về hòa bình trong tương quan với điều tốt luân lý. Phần thứ hai nói về hòa bình trong tương quan với công ích. Phần thứ ba nói về hòa bình trong tương quan với những của cải trên thế giới. Chúng ta đang đọc phần thứ nhất của sứ điệp hòa bình năm 2005. Đức Thánh Cha nói về hòa bình trong khung cảnh suy tư về điều thiện, điều ác. Trong bài thời sự hôm qua, chúng ta đã đọc hai số đầu, tức số 1 và số 2 của sứ điệp. Chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha xác định rằng, sự dữ hay còn được gọi là điều xấu, không phải là một sức mạnh vô danh, nhưng có dung mạo cụ thể của mỗi người chúng ta. Khi chúng ta chọn làm điều xấu, mỗi người chúng ta đều có thể làm điều xấu, vì con người có tự do quyết định. Tự do con người nằm ở trung tâm của thảm kịch điều xấu. Phân tích thêm nữa, Đức Thánh Cha quả quyết rằng, con người làm điều xấu khi con người tránh không thực hiện những đòi hỏi của tình thương. Điều xấu, theo nhận xét của Đức Thánh Cha, hiện được thể hiện trong nhiều hình thức khác nhau của những sinh hoạt xã hội và chính trị. Và để chống lại điều xấu, con người ngày nay cần gìn giữ và quý trọng kho tàng chung về các giá trị luân lý. Những giá trị luân lý này không do con người tạo ra, nhưng được con người lãnh nhận từ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhắc đến điều mà chúng ta có thể hiểu như là luật luân lý tự nhiên phổ quát, chung cho tất cả mọi người. Và Ngài kêu gọi tôn trọng đường lối thể hiện của lực tự nhiên đó. Đức Thánh Cha dùng một từ ngữ chuyên môn, gọi đó là văn phạm của luật luân lý phổ quát. Tuân theo văn phạm của luật luân lý phổ quát, con người không thể nào chấp nhận bạo lực và cần thực hiện công cuộc giáo dục các lương tâm cho tất cả mọi người, nhưng nhất là cho thế hệ trẻ, giúp cho tất cả mọi người có được khả năng mở rộng đón nhận những đề nghị của sự phát triển toàn diện con người trong tình liên đới. Đây, chúng ta hãy đọc tiếp hai số 3 và 4 của sứ điệp hòa bình năm 2005 như sau. Số 3, văn phạm của luật luân lý phổ quát. Nhìn vào tình trạng hiện nay của thế giới, người ta không thể không nhìn thấy điều xấu được phổ biến đáng kể trong nhiều hình thức xã hội và chính trị. Từ sự vô trật tự xã hội, cho đến sự nổi loạn và chiến tranh, từ sự bất công cho đến bạo lực chống lại kẻ khác và loại trừ người đó. Để xác định con đường riêng của mình giữa những đòi buộc đối nghịch của điều thiện và điều ác, gia đình nhân loại hết sức cần tôn trọng phần gia tài chung các giá trị luân lý, đã được lãnh nhận như là hồng ân của Thiên Chúa. Vì thế, với tất cả những ai đã quyết tâm chiến thắng điều xấu bằng điều tốt, Thánh Phaolô mời gọi hãy vun trồng những thái độ cao cả và không vụ lợi, sống quảng đại và sống hòa bình. Ngỏ lời với Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cách đây 10 năm về công cuộc chung để phục vụ cho hòa bình, tôi đã nhắc đến văn phạm của luật luân lý phổ quát, đã được giáo hội nhắc lại trong nhiều lần phát biểu về vấn đề này. Gợi lên những giá trị và những nguyên tắc chung, luật luân lý phổ quát này hiệp nhất tất cả mọi người lại với nhau, dù có sự khác biệt về văn hóa riêng. Luật luân lý phổ quát này không thể nào thay đổi. Luật luân lý này luôn luôn như vậy, giữa những thay đổi các ý tưởng và các phong tục và nâng đỡ sự triển khai các ý tưởng. Cả khi con người chối bỏ những nguyên tắc của luật luân lý phổ quát, người ta cũng không thể hủy diệt nó, cũng không thể bứng nó ra khỏi tâm hồn con người. Luôn luôn nó xuất hiện lại trong đời sống của các cá nhân và trong những sinh hoạt của các xã hội. Văn phạm này của luật luân lý phổ quát đòi buộc phải luôn luôn dấn thân và có trách nhiệm để làm sao cho đời sống con người và của các dân tộc được tôn trọng và được cổ võ. Theo ánh sáng của luật luân lý phổ quát, người ta không thể nào không ghi nhận cách sâu xa những điều xấu có tính cách xã hội và chính trị đang ảnh hưởng trên thế giới, nhất là những điều xấu được khơi dậy do bởi tình trạng phổ biến của bạo lực. Trong khung cảnh này, làm sao không nghĩ đến đại lục châu Phi đáng mến, nơi vẫn còn những xung đột đã và còn đang tiếp tục gây ra hàng triệu nạn nhân? Làm sao không nhắc đến tình trạng nguy hiểm tại Palestine, vùng đất của Chúa Giê-xu, nơi người ta không thành công kết chặt trong sự thật và trong công bằng, những mối dây của sự thông cảm lẫn nhau? Những mối dây thông cảm này bị chà đạp bởi cuộc xung đột, một cuộc xung đột được dung dưỡng mỗi ngày một cách đáng lo ngại bởi những tấn công và những hành động trả thù. Và còn phải nói gì nữa về hiện tượng bi thảm của nạn bạo lực khủng bố, xem ra như đang đưa toàn thế giới đến một tương lai đầy sợ sệt và lo âu. Cuối cùng, làm sao không đau lòng nhận xét rằng, thảm cảnh tại Iraq còn kéo dài trong những hoàn cảnh không chắc chắn và không an ninh cho tất cả mọi người. Để đạt đến điều thiện hảo của hòa bình, cần phải với ý thức sáng suốt, xác nhận rằng, bạo lực là một điều xấu không thể chấp nhận được, và rằng bạo lực không bao giờ giải quyết được những vấn đề. Bạo lực là một sự gian trá, bởi vì nghịch lại với sự thật của đức tin chúng ta, và nghịch lại với sự thật của nhân tính chúng ta. Bạo lực hủy diệt điều mà nó muốn bảo vệ, như phẩm giá con người, sự sống và sự tự do của con người. Điều cần thiết là phải cổ võ một công cuộc to lớn về giáo dục lương tâm, một công cuộc giáo dục tất cả, nhất là những thế hệ mới, về điều tốt, vừa đồng thời mở ra cho họ nhìn thấy những chân trời của sự phát triển nhân bản toàn diện và có tình liên đới. Đây là sự phát triển mà giáo hội chỉ ra và mong ước có được như vậy. Trên những nền tảng vừa nói, người ta có thể thiết lập một trật tự xã hội, kinh tế, chính trị, biết tôn trọng phẩm giá con người, tôn trọng sự tự do và những quyền căn bản của mỗi người. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự ngày mai, chúng ta sẽ đọc tiếp phần 2 của Sứ điệp Hòa bình năm 2005, nói về hòa bình trong tương quan với công ích. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Những kẻ khiếp đảm. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. hôm thứ Hai vừa qua, như được loan tải trên báo Việt Báo xuất bản tại Hoa Kỳ. Nhà nước Trung Quốc đã bắt giữ ba nhà trí thức là các ông Từ Hiểu, Lưu Hạo Ba và Trương Trị Hòa. Hành động này chứng tỏ rằng chính sách của ông Hồ Cẩm Đào trở nên cứng rắn hơn sau khi ông thu tóm được toàn quyền cai trị tại Trung Hoa. Nhưng mặt khác, việc bắt giữ này lại cho thấy rằng giới trí thức Trung Hoa ngày càng là những con người can đảm hơn. Họ có một sức mạnh khiến cho những nhà độc tài phải lo sợ. Bà Lưu Dân, vợ của nhà trí thức Từ Hiểu cho biết, công an đã đến bắt chồng bà với trách tòa buộc tội ông tham dự các hoạt động chống lại nhà nước. Việc bắt bớ được tổ chức quy mô. Công an cảnh sát mặc đồng phục, vây ngôi nhà chung cư, trong đó có căn hộ của gia đình ông Từ Hiểu. Đường dây điện thoại bị cắt trong lúc bà vợ đang nói chuyện với một ký giả. Về phần ông Lưu Hạo Ba, ông đã từng bị truy tố là một trong những người tổ chức cuộc vận động biểu tình ở Thiên An Môn năm 1989. Sau khi quân đội Cộng sản Trung Hoa đàn áp các sinh viên và công nhân vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, ông Lưu Hạo Ba đã bị giam tù nhiều năm. Cách đây 3 năm, hai nhà trí thức này đã tổ chức một trung tâm văn bút, lấy tên là Độc lập Trung văn Tác gia Bút hội. Hội đã được Tổ chức Văn bút Quốc tế công nhận, và ông Lưu Hạo Ba hiện đang là chủ tịch của hội. Hội đã từng lên tiếng bênh vực các nhà văn, thi sĩ và nhà báo bị chính quyền Cộng sản Trung Hoa đàn áp. Tháng 9 vừa qua, hội đã bênh vực một thi sĩ mới bị bắt và bị buộc tội tiết lộ bí mật quốc gia. Tháng 10 vừa qua, hội đã tổ chức một buổi lễ vinh danh một tác phẩm của nữ sĩ Zhang Yihe. Nữ sĩ này đã viết cuốn hồi ký với tựa đề Quá khứ không thể tan biến như mây khói. Trong tác phẩm, nữ sĩ Zhang Yihe đã kể lại vụ án chống hữu phái hồi năm 1957, trong đó thân phụ của bà đã bị đàn áp một cách dã man. Hội văn bút do ông Lưu Hạo Ba làm chủ tịch đã tổ chức một buổi lễ phát giải thưởng có tên là Tự do sáng tác. Đã có 62 nhà văn tham dự. Trong bài phát biểu khi trao giải thưởng, ông Lưu Hạo Ba khẳng định rằng tự do sáng tác là được tự do không phải đóng vai phát ngôn của một chính quyền nào. Ông giải thích rằng Hội Văn Bút Trung Hoa là một thành phần của xã hội công dân nhằm bảo vệ quyền tự do phát biểu của mọi người dân. Nhà văn Wang Lixiong là người được trao giải tự do sáng tác đầu tiên của Hội Văn Bút Trung Hoa, đã nói một câu đầy ý nghĩa như sau. Trước đây, chúng ta đơn độc đương đầu với bọn độc tài. Ngày nay, ngày càng có nhiều người dám đứng ra chống lại độc tài và đang đòi hỏi tự do, dân chủ nhiều hơn. Chúng ta cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Trong thực tế, các nhà văn Trung Hoa vẫn chưa được an toàn, bằng cớ là có hai nhà văn đã bị bắt trong buổi lễ trao giải thưởng nói trên. Trước đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho phép giới học giả và nhà văn được nhiều tự do hơn. Các nhà nghiên cứu về chính trị, xã hội và kinh tế được bàn và viết về các đề tài cấm kỵ như các chế độ dân chủ, phương pháp quản lý, sự chênh lệch giữa giàu nghèo. Nhưng kể từ khi củng cố được địa vị độc tôn, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào lại gia tăng đàn áp các nhà trí thức. Sợi dây thòng lọng đã được siết lại chặt chẽ hơn. Bộ Thông tin Trung Quốc đã trở lại với tập tục quản lý chặt chẽ các tờ báo, bắt các tổng biên tập các báo lớn nhỏ phải họp thường xuyên với các cán bộ thông tin, văn hóa và công an để khỏi đi ra ngoài đường lối của đảng. Chẳng hạn gần đây, các báo bị cấm không được loan các tin nhạy cảm về bất công xã hội. Việc đàn áp giới trí thức đã bắt đầu từ năm nay. Một giáo sư Đại học Bắc Kinh đã mất chức sau khi viết bài phê bình Bộ Thông tin. Nhà văn Vương Quang Trạch, chủ biên tạp chí Diễn đàn Thế kỷ 21 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị cách chức sau khi đi tham dự một hội nghị bên Mỹ trở về. Tại hội nghị này, ông Vương Quang Trạch đã thuyết trình về ảnh hưởng của Internet trên xã hội Trung Hoa. Những hành động trên cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đang thắt chặt vòng vây kiểm soát đối với giới trí thức. Lý do thật đơn giản. Những người Cộng sản vốn sợ các nhà trí thức, Họ sợ giới trí thức sẽ có ảnh hưởng mạnh nơi quần chúng, nhất là giới trẻ, vốn có đầy đủ mọi tiện nghi vật chất nhưng lại thiếu những tự do cơ bản như tự do tư tưởng và tự do phát biểu. Ông Trương Trị Hòa là một nhà chính trị học đã bị bắt giữ hôm thứ Hai vừa qua. Ông là một trong những người đã tham gia soạn thảo lá thư gửi cho Trung ương Đảng nhân dịp kỷ niệm 15 năm cuộc thảm sát tại Thiên An Môn. Lá thư đã lên án cuộc tàn sát và sự im lặng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vốn lúc nào cũng từ chối không chịu xét lại biến cố Thiên An Môn. Mang chữ ký của gần 100 nhà văn và trí thức Trung Hoa, lá thư có đoạn đáng được chú ý như sau. Bóng đen của biến cố mùng 4 tháng 6 đã khiến cho lương tâm của mỗi con người thành đối lập với đời sống công cộng, hủy hoại những giá trị của xã hội Trung Quốc và đời sống tâm lý của người dân. Sự đe dọa của bạo lực đã khiến cho các kỷ cương đạo lý và lòng dũng cảm của giới trí thức Trung Quốc bị tàn hủy như cát bị cuốn đi. Khi các bậc cha mẹ, thầy giáo, người trí thức trong xã hội không có lòng dũng cảm để phơi bày sự thật về sự dối trá chính trị lớn nhất cho thế hệ sau biết, thì nền công lý và lương tâm mà chúng ta vẫn ước mong cũng bị mất. Sự thật đã bị mất. Ký tên vào lá thư với những lời lẽ như trên, một số nhà trí thức chân chính của Trung Quốc hiện nay đã thực sự chứng tỏ được sứ mệnh của họ là nói lên tiếng nói của sự thật. Quả thật, như Chúa Giê-xu đã nói với người Do Thái, sự thật sẽ giải thoát các ngươi. Nói lên sự thật là không còn biết sợ hãi trước bất cứ một thứ đe dọa nào. Những con người như thế là những con người tự do thật sự, vì họ không bị trói buộc trong sự sợ hãi nữa. Trái lại, khi con người sống trong dối trá, khước từ đối diện với sự thật, họ mới thật sự là những kẻ khiếp đảm. Bạo lực, khủng bố mà họ sử dụng để bịt miệng cùm tay kẻ khác thật ra cũng chỉ là một hình thức của khiếp đảm mà thôi. Bạo lực không bao giờ là một sức mạnh đích thực, mà chỉ là thể hiện của sự khiếp đảm. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tiểu sử Mạc Sanh Văn. Chúng ta đã đọc xong phần thứ nhất cuộc đời thơ ấu của Mạc Sanh Văn, những năm ánh sáng từ năm 1928 đến năm 1935, trong thời gian Mạc Sanh Văn được 7 tuổi. Hôm nay chúng ta bước sang phần thứ hai của cuộc đời niên thiếu, từ năm 1935 đến năm 1940, cuộc đời lang bạt. Đây là khoảng thời gian Văn từ 7 tuổi đến 12 tuổi. Văn sẽ phải sống một nơi mà thời ấy người ta quen gọi là nhà chúa. Loại nhà chúa này là sáng kiến của linh mục Thừa Sai thuộc Hội Truyền giáo nước ngoài tại Paris, được thực hiện ở Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ 18. Mục đích là để dạy dỗ, để giáo dưỡng và cổ vũ giáo dân tham gia việc tông đồ. nhưng mục tiêu trước tiên là đào tạo đội ngũ giáo sĩ bản xứ cho tương lai. Từ các gia đình công giáo đạo đức gửi đến, các trẻ em từ 10 đến 12 tuổi đến trình diện tại nhà xứ. Các em có khả năng về học vấn và xem ra thích ứng với đời sống tu trì sẽ được lựa chọn. Các em này sẽ được hướng dẫn đi sâu vào đời sống tu trì và tiếp tục học hành. Sau vài ba năm, các em có khả năng trội hơn, được sắp vào hạng ưu, sẽ được nhập vào tiểu chúng viện. Các em khác sẽ được gửi vào trường huấn luyện làm thầy giảng giáo lý, hoặc theo ý nguyện riêng, ở lại nhà xứ làm người nhà giúp việc. Xin nói qua về cách sắp đặt tổ chức nhà chúa ở Hữu Bằng, chung quanh linh mục chánh xứ là linh mục Du Xe Nhã, quay quần một vài ba thầy giảng, một thầy giáo và một giám thị, một quản lý và một linh mục phụ tá, cha bổn sở, tức là linh mục năng, phụ trách các hội nhánh. Nếu tổ chức nhà chúa đã chứng minh khả năng của nó và đã trổ sinh những hoa quả tốt đẹp không thể chối cãi được, thì ngược lại, người ta cũng nhận thấy nhiều cái lạm dụng, cái không tốt gây phiền não, bực bội ngay cả cho giáo dân trong họ đạo. Ví dụ, một vài nơi đã thâu nhận trẻ em chưa đến tuổi, phẩm chất rất kém của một số thầy giảng và linh mục. Văn đã ghi lại trong tập nhật ký của mình như sau. Từ ngày đó, cho đến lúc con được vào tiểu chúng viện Lạng Sơn, con luôn luôn bị ức hiếp và bị đối xử thậm tệ. Tại nhà xứ, lúc đó tập trung quá nhiều thanh niên vô lương tâm, và hình như cái thú duy nhất của bọn đó là hành hạ và đánh đập trẻ em. Con cũng phải chịu số phận như các trẻ khác. Từ thất vọng này đến thất vọng khác, không những Văn bị trao thân cho bọn đàn anh, đồng bóng, và hung dữ, hành hạ đủ điều, đánh đập bất thần, mà thay vì được đào tạo để chuẩn bị một đời sống của linh mục tương lai, Văn đã bị người ta lợi dụng để biến thành một người bồi, một tên đầy tớ hèn hạ. Cuộc sống bị ức hiếp và đầy khó khăn của Văn đã bắt đầu. Nhưng dù sao đi nữa, mọi sự đã diễn tiến tốt đẹp với Văn khi mới bước chân vào nhà chúa. Hăng say mê mệt trong cuộc sống mới, Văn cố gắng học hỏi và rèn luyện một cách kiên trì trong mọi lĩnh vực. Mầu nhiệm thánh thể làm cho cậu đặc biệt chú ý và đã sớm trở thành nhi đồng giúp lễ. Văn ghi lại như sau. Trong vòng một tuần lễ, con được liệt ngay vào hạng giúp lễ nhì, và hàng ngày con được diễm phúc phục dịch trên cung thánh. Tuy tầm thước con chưa cao quá bàn thờ bao nhiêu, và chưa đủ sức vác nổi cuốn sách lễ, mặc dù con cũng được giúp lễ, vì con thuộc kinh, vì đã thông thạo các lễ nhạc. Một điều làm cho con sung sướng nhất là buổi lễ nào con cũng được rước lễ, vừa sau lúc thầy cả chịu máu thánh xong. Cậu cũng không thể không cảm thấy vui thích và hãnh diện, vì chỉ một mình cậu được rước lễ hàng ngày, khi thánh lễ được cử hành. Văn rước chúa chỉ sau thầy cả. Dinh dự đơn sơ mà cao trọng ấy sẽ làm phật lòng nhiều người, nhất là các thầy giảng. Sau thánh lễ, chương trình của Văn tuần tự triển khai, đi sâu vào giáo lý, học tập văn hóa, lần hạt sáng và chiều. Trong tất cả mọi việc, Văn sáng chói như sao mai. Ngay cả cha Nhã cũng mê thích triều mến Văn và đã cho phép cậu ngồi ăn cùng bàn. Người gọi cậu là con út và không ngại nêu gương sáng của Văn cho mọi người bắt chước, nhất là cho các thầy giảng nguội lạnh biếm nhác. Hơn nữa, theo lời khuyên nhủ và chỉ vẽ của Văn, các trẻ trong nhà chúa coi Văn như là thần tượng tí hon của chúng, tôn sùng và yêu mến hết lòng. Mỗi sáng, các em tụ họp nhau trong sân trường chào đón Văn, bao quanh Văn như kiến bu vào cục đường. Các thầy giảng cho như vậy là quá đáng, và một ít người đã bực mình vì Văn trội quá, sáng chói quá. Lòng ganh tị đã biến thành sự thù ghét. Rốt cuộc, cậu bé Juan Bautista bị ghi tên vào sổ đen của các thầy giảng. Sau một thời gian, Văn nhận xét như sau. Ngọn đèn lòng con sáng luôn, không lúc nào ngớt. Ma quỷ thấy vậy, giận cào hông, nó quyết định giao chiến một phen với đứa con cưng của Đức Mẹ. Thế rồi Satan khai chiến. Theo chương trình tác chiến, Satan muốn tuyệt đường tiếp tế lương thực thiêng liêng vào hồn con. Lương thực độc nhất ấy chỉ có là mình Thánh Chúa Giêsu mà thôi. Sự hiện diện của Văn làm dấy lên nhiều xáo trộn trong hàng ngũ thầy giảng, nhất là các thầy biếm nhác ngồi lạnh. Có một người ghét cay ghét đắng Văn, đó là thầy giáo Vinh. Ngày nọ, thầy Vinh muốn làm chuyện tồi bại đối với bé Văn, và cái âm mưu hãm hiếp một em bé 7 tuổi không bao giờ Văn quên được. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Trong số các thầy kẻ giảng khô khan trong nhà xứ, có một thầy ghét con một cách đặc biệt. Thầy ấy ghét con vì một lần, hồi ấy con mới bắt đầu vào tu, thầy ấy dùng con là một việc lỗi về điều răn thứ 6, mà theo ý con nhất định từ chối. Và từ đó, con hằng tránh mặt thầy ấy. Đằng khác, con thì cứ được coi là gương sáng hoài, mà thầy ấy cứ bị cha xứ khiển trách luôn, nên đã tức lại càng thêm ghét. Từ đó, thầy Vinh trở nên tàn nhẫn đối với Văn. Trong cơn giận dữ mù quáng, thiếu suy nghĩ, thầy Vinh kiếm mọi cách để đàn áp, ức hiếp Văn. Trước tiên, đánh đập, hành hạ thường xuyên cậu bé, đến đổi thân bé bỏng của Văn trở nên tiều tụy, roi giọt quất vào người Văn thành những vết thương đau đớn, da thịt bầm tím. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Vì là thầy giáo, thầy Vinh vẫn có quyền gọi con lên phòng riêng để sửa dạy. Thầy ấy cứ lợi dụng gọi con lên phòng luôn. Mà lên phòng để làm gì? Dạy kinh à? Hay học chữ? Không, để tập tu cho con. Mà cách thầy tập tu cho con thì thầy ấy giáo hẹn, chỉ có một mình thầy ấy và con biết mà thôi. Cấm nói ra với ai, nhất là với cha xứ. Mà hễ nói ra sẽ bị chôn sống lập tức. Mỗi sáng, sau lễ, thầy ấy gọi con lên phòng để hỏi thăm về sức khỏe. Mà những câu hỏi thăm ấy, thì thầy ấy nói thật to, đứng đến gần 100 thước cũng nghe rõ. Thế nào, đêm qua em có ngủ được không? Có nhớ mẹ không? Thôi nhớ làm gì? Đi tu ý mà. Sau một hồi hỏi và yên ủi rõ to như thế, thầy ấy mới âm thầm chỉ cho con nằm xuống đất và giúp cho con một roi mây. Mà vừa giúp, thầy ấy vừa hét rõ to, rồi ra lệnh bằng mắt, cấm khóc. Cặp mắt ốc nhồi của thầy ấy còn đáng ghê sợ hơn những roi đòn. Không lần nào nhìn thấy mặt thầy ấy mà con không cảm thấy một sự khiêu khích đáng ghét. Mỗi lần đánh con xong và trước khi cho con đi, thầy ấy đặt ngón tay trỏ lên ngang miệng, nghiêm nét mặt, rồi trợn mắt ra mặt lệnh, cấm nói. Có lần thầy ấy nói với con, nếu nói ra, tao sẽ chôn sống. Sau một tuần lễ chịu đựng chế độ độc ác đó, thân xác Văn biến thành ngọn lá khô. Lưng dưới sưng dù lên, lằn ngang lằn dọc. Mông muốn làm mũ, ngồi không được, nằm ngửa cũng không được. Quý vị và các bạn thân mến, một đọc sách hôm nay tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong suốt mùa Giáng sinh này, mẹ Maria và cha Thánh Giuse mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng Chúa Giêsu hài nhi bé thơ, để học hỏi nơi Chúa linh đạo ấu thơ, để nhận ra những nét đẹp của trái tim trẻ thơ, tuân phục, lệ thuộc thánh ý Chúa, và làm tất cả mọi sự với Chúa Giêsu như Chúa Giêsu và vì Chúa Giêsu. Vậy đâu là những nét linh động sinh tươi trong sáng của trẻ thơ mà Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse muốn chúng ta áp dụng vào đời sống thường ngày? Đây nhé, một bé con thì luôn có trái tim yêu đơn thành, trung tín và phó thác nơi cha mẹ. Một bé con thì lúc nào cũng hồn nhiên, vui tươi, dễ thương, hiền lành và khiêm tốn. Đặc điểm đáng yêu nhất của bé con là vâng phục cách quan thảo với cha mẹ, với mọi người, được thể hiện qua sự tuân theo thánh ý Chúa, được tỏ lộ ra trong tất cả mọi chi tiết của cuộc sống, nơi các biến cố và mọi người, mọi vật. Vì thế mỗi người trong chúng ta hãy siêng năng chiêm ngắm Chúa Giêsu hài nhi để có được những nét đẹp trẻ thơ của Chúa. Mỗi người hãy cố gắng sắm cho mình một con tim yêu thơ trẻ, trọn vẹn thuộc về mẹ Maria, chỉ biết có mẹ và trung thành tuyệt đối với mẹ, lúc nào cũng hướng về mẹ, tìm về mẹ khi phải đi xa. Trái tim thơ trẻ yêu thương mọi người là của mọi người mà không thuộc về một ai ngoại trừ cha Thánh Giuse, mẹ Maria và Đức Vua yêu thơ bé toàn năng vĩnh cửu là Chúa Giêsu. Hãy cố gắng sắm cho mình một trái tim con trẻ đơn sơ, không cầu kỳ rắc rối phức tạp. Hãy sắm cho mình một trái tim con trẻ, luôn luôn khiêm tốn, hiếu hòa, thuần thục. Hãy sắm cho mình một trái tim con trẻ, không biết chống đối, xét đoán là gì, chỉ biết vâng phục và nhún nhường, luôn luôn quên mình để tha thứ, không tích trữ hận thù, ghen tương hay đố kỵ, để hợp nhất với người khác. Khi có được một trái tim con trẻ như thế, chúng ta sẽ thu hút được tất cả ánh nhìn và tình yêu vô biên toàn năng cực thánh của Thiên Chúa Cha trên trời, của mẹ Maria và của cả triều thần thiên quốc. Thật thế, lòng mẹ Maria vô cùng thổn thức, sướng vui hãnh diện trước hoàng triều thiên quốc vĩnh cửu, khi thấy có những trái tim yêu tha thiết mãnh liệt, đầy vẻ ngây thơ bé bỏng đáng yêu, đang rung đều nhịp bên trái tim mẹ và trái tim cha Thánh Giuse, đang đặt ánh nhìn ngây ngây thơ dại với tất cả lòng tin yêu phó thác tuyệt hảo của mẹ và hăm hở vội vã nhẹ đặt cánh tay non nớt mềm dẻo của chúng ta trong cánh tay nâng cao khẩn nguyện vạn năng của mẹ và cha Thánh, để nhìn thẳng lên Chúa, yêu kính mạnh dạn thỏ thẻ với Chúa qua từng tác động ngoan thảo ân ái, yêu mến nồng nhiệt, nhắm mắt băng mình ẩn sâu vào trong lòng yêu thương nhân hậu vô biên Chúa, hoàn toàn lặng yên để cho Ngài hoạt động, uốn nắn, thanh tẩy, dưỡng nuôi, ấp ủ, quý thương và ân cần trìu mến cho ăn trên bàn tay, cho nghỉ trên đầu gối, và cho áp đầu vào ngực tình phụ tử ấm áp, để nếm hưởng sự ngọt ngào trong trái tim yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi và của Vương quốc tình yêu. Phải! Bởi vì Chúa Giêsu chỉ thiết lập vương quốc tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa và hiển trị trong những linh hồn đơn sơ, khiêm tốn, bé nhỏ, tín thác và có tâm lòng ngay thẳng. Trẻ thơ nào càng nên giống mẹ Maria bao nhiêu thì càng được nhiều ơn Chúa bấy nhiêu, tức là được Chúa Giêsu hôn yêu và uống được nhiều máu thánh Ngài. Còn những ai có tâm hồn như đẳng thần Lucifer thì đời sống của họ bên ngoài lập được nhiều chiến công rực rỡ, vĩ đại, lớn lao, nhưng đó chỉ là ánh sáng mờ nhạt và mau tan theo với trí khôn quyết định của người phàm. Chỉ có những linh hồn bé nhỏ, mềm mỏng, dễ dậy, dễ uốn nắn, giống tâm hồn của mẹ Maria mới tiếp nhận được nguồn ánh sáng vững mạnh, toàn năng vĩnh cửu của Chúa. Bên ngoài, họ không có gì đáng kể. Nhưng trong nội cung của tâm hồn, họ đã được Chúa thiết lập vương quốc yêu thương của ba ngôi Thiên Chúa cực thánh. Trong tâm hồn nào có hình ảnh sống động và trung thực, rất xinh đẹp tuyệt vời diệu huyền của Đức Trinh Nữ Maria, là con yêu của Đức Chúa Cha bạn thanh khiết của Chúa Thánh Thần, mẹ chí ái của Chúa Con, thì mới được đón nhận vương quốc của Chúa. Vương quốc của Chúa thiết lập thì có các cấp bậc quân quốc dũng mạnh để phục dịch cho linh hồn bé nhỏ. Trong vương quốc đó, có nữ hoàng tình thương, có quan tướng nổi vượt mạnh mẽ uy hùng nhất, đó là cha thánh Giuse, có các vị tổng thần thắng trận và muôn cơ binh thần thánh, đặc biệt là đoàn binh bé nhỏ, đạo binh hồn nhỏ, gồm những người sống theo linh đạo ấu thơ của Chúa Giêsu hài nhi thơ bé. Như vậy, sống bé nhỏ như Chúa Giêsu hài nhi thơ bé có nghĩa là gì? Bé nhỏ là tận đáy lòng chúng ta hãy tôn thờ, yêu kính, hoàn toàn lệ thuộc và tuân hành thánh ý tối thượng của Thiên Chúa, được tỏ lộ qua hết mọi biến cố to nhỏ, trong ngoài, hồn xác, qua mọi thụ tạo và hoàn cảnh, cũng như qua ý các vị có trách nhiệm và luật lệ, nhất là trong những khía cạnh phiền toái, trái nghịch của tật bệnh hành hạ thân xác. Trong những lúc đó, chúng ta hãy noi gương chị Thánh Teresa, linh hồn bé nhỏ vui vẻ chịu đựng tất cả vì yêu thương, nhất là trong giờ tử nạn trên giường hấp hối. Trên hết, chúng ta hãy nhìn ngắm Chúa Giêsu, vị linh mục thượng phẩm, người con bé nhỏ đáng yêu của Cha trên trời, trên bàn thờ thánh giá đã hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha thế nào, để cũng chu toàn tôn ý của Ngài nơi chúng ta như thế. Bé nhỏ còn là gì nữa? Là một tâm hồn luôn luôn vui tươi, hồn nhiên, dễ thương, hiền lành, khiêm tốn, lúc nào cũng bằng lòng, cả trong những giờ phút đau thương nhất. Bởi vì tinh thần thơ bé không phải chỉ là để hưởng nhàn, nhưng vẫn có khổ đau, và phải đón tiếp khổ đau với thái độ tươi vui mỉm cười như chị Thánh Teresa hài đồng Giêsu. Bé nhỏ còn là gì nữa? Là một trái tim thơ ngây, trong trắng, tinh tuyền, chỉ biết yêu kính, thương mến mẹ Maria và cha Thánh Giuse, nhất là yêu tha thiết, say mê Chúa Giêsu và các linh hồn. Mặc lấy được hết những tâm tình thơ bé đáng yêu ấy, là chúng ta trở nên một Chúa Giêsu ấu thơ nhỏ xíu trong lòng đồng trinh vô nhiễm của mẹ Maria. Vâng, phải luôn sống với mẹ như một trẻ thơ bé bỏng yếu ớt, lúc nào cũng phải bám sát lấy mẹ mới có thể sống và kết hợp với Chúa Giêsu được. Đó là lý tưởng trở nên một Giêsu ấu thơ nằm ngủ trên cánh tay, trong cung lòng, dưới ánh mắt nhìn hiền mẫu của mẹ. Sống như thế là chúng ta đã tôn vinh mẹ, đối địch lại với thế giới ngày nay, kiêu căng ngạo mạn, tẩy chay mẹ và coi mẹ như một cản trở lớn để đến với Thiên Chúa. Nhưng để trở thành trẻ thơ, để trở thành trái tim yêu như Chúa Giêsu ấu thơ, chúng ta phải cố gắng, vất vả, kiên trì và phấn đấu gian khổ. Phải nhất quyết quên mình để vâng lời Thiên Chúa và những vị đại diện Ngài. Điều này đòi hỏi biết bao nhiêu chiến đấu cam go với cái tôi kiêu căng của chúng ta. Và thường khi chúng ta cảm thấy chán nản ngã lòng vì cam kết mãi, cố gắng mãi mà cũng không đi đến đâu, mà vẫn thấy mình khổng lồ, không khiêm tốn bé nhỏ được chút nào. Nhưng chính trong những lúc như thế, chúng ta lại càng phải chiêm ngưỡng Chúa Giêsu hài nhi lâu hơn nữa, để xin Ngài giúp chúng ta học hỏi được bí quyết thành công của trẻ thơ. Bí quyết thành công của trẻ thơ, đó là cố gắng tiếp tục không ngừng và trố mắt nhìn cầu cứu lên những người có thể giúp nó. Vì thế hãy cố gắng bắt đầu lại mãi và nhìn nhận sự bất lực nghèo túng của mình, rồi khẩn cầu cùng mẹ Maria và cha Thánh Giuse bằng ánh nhìn cậy trông, chờ đợi tất cả nơi các Ngài. Đó là điểm thứ nhất, giúp tiến vào con đường thơ ấu thiêng liêng. Tiếp đến, hãy chiêm ngắm một bào thai sống với mẹ nó trong phạm vi tự nhiên. Bào thai luôn bám sát vào cung lòng mẹ để sống, không bao giờ tự ý rời khỏi lòng mẹ. Một bào thai có bao giờ nhảy bổ tếu ra ngoài mà sống được đâu? Một khi đã ẩn trong mẹ nó, hoàn toàn lệ thuộc vào mẹ, thì mẹ đi đâu, nó đi đấy. Mẹ nằm, mẹ ngồi, nó ở trong mẹ. Mẹ bị đau bệnh, nó cũng chịu. Mẹ chết, nó cũng chết theo. Mẹ sống mạnh hay eo ọt, nó cũng như mẹ vậy thôi. Nó mang trọn vẹn tâm tình và tính khí của mẹ. Chúng ta hãy biết sống như thế với mẹ Maria, luôn sống dưới ánh nhìn của mẹ, trong cung lòng mẹ, không bao giờ tự ý rời xa mẹ để sống hay làm việc gì theo ý mình. Cái gì cũng phải cậy nhờ mẹ làm cho, giúp cho, ban cho, nhất là tuyệt đối lệ thuộc mẹ. Dù có lớn tuổi, có học vấn, có địa vị, có thế giá, có quyền hành, chúng ta vẫn không bao giờ làm theo ý riêng, nhưng quên mình hoàn toàn để vâng phục các vị có trách nhiệm. Và vì lệ thuộc vào cung lòng mẹ, nên tất cả những gì xảy đến cho chúng ta, vừa ý hay trái ý, vui sướng hay đau khổ, bởi bất cứ ai và từ đâu tới, chúng ta đều vâng nhận, vì đó là do mẹ cho phép xảy ra hoặc làm thinh để mưu ích lớn lao cho chúng ta. Nếu mẹ không muốn, thì không có gì động đến chúng ta được. Thế rồi bảo thai thì sống ẩn khuất, thầm lặng và bé nhỏ, không tự đưa mình ra cho thiên hạ ngắm xem hoặc tìm cách kéo sự chú ý của ai khác. Chúng ta cũng vậy, hãy vui chịu quên lãng, tự che khuất mình đi khi Đức vâng lời và bác ái không đòi buộc chúng ta lộ diện. Điều quan trọng là phải chu toàn tất cả mọi thánh ý dù nhỏ nhất của Chúa và mẹ, được tỏ ra qua mọi thụ tạo và mọi hoàn cảnh, và bền bỉ thực hành linh đạo ấu thơ trong cuộc sống. Để giúp chúng ta trở nên giống Ngài, Chúa Giêsu ấu thơ, Ngài xin chúng ta hãy dâng trọn vẹn con người của chúng ta cho Ngài, nhất là dâng cho Chúa những bất toàn, sa ngã và cả tội lỗi xấu xa, ghê tởm, dại dột của chúng ta nữa. Ngài xin chúng ta hoàn toàn mềm mỏng và ngoan ngoãn, vâng theo những ơn tác động của Chúa Thánh Thần và tập thói quen không làm gì một mình, mà làm tất cả với Chúa Giêsu, như Chúa Giêsu và vì Chúa Giêsu. Tay trong tay, để cùng với Ngài, chúng ta đi cầu nguyện, làm việc tông đồ, chuyện trò với tha nhân, ăn uống ngủ nghỉ, thi hành bổn phận hàng ngày, tất cả với và cho Giêsu Maria Giuse. Đó là con đường thơ ấu. Đó là linh đạo trái tim yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Và các bạn thân mến, trong Hồi giáo, mẹ Maria được tôn kính dưới tước hiệu Sayyida, nghĩa là bà chủ thiên đàng. Người Hồi giáo không chấp nhận vai trò trung gian duy nhất của Chúa Giêsu, nhưng lại dành cho mẹ Maria một lòng tôn kính đặc biệt. Không có một người phụ nữ nào, ngay cả người vợ sủng ái của Mahomet là Aisha, có được một vinh dự như thế. Chính bà Aisha đã thú nhận, tôi được tôn vinh hơn mọi người phụ nữ, nhưng đứng sau Đức Maria, mẹ Đức Giêsu. Kinh Koran vốn cấm mọi thứ ảnh tượng. Quy định này nhằm ngăn ngừa mọi hành động tôn thờ ngẫu tượng. Tuy nhiên, mẹ Maria là một luật trừ. Trong các gia đình Hồi giáo, người ta thường thấy trưng bày ảnh Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu. Việc tôn kính mà Hồi giáo dành cho mẹ Maria mãnh liệt đến độ, theo chứng từ của các nhà truyền giáo, những trường hợp người Hồi giáo nhờ mẹ mà đến với Chúa Giêsu nhiều không kể xiết. Một nhà truyền giáo tại vùng Thượng Ai Cập kể lại rằng, ngày nọ có một người Hồi giáo vào trong một nhà thờ Công giáo và hỏi, Đức Maria ở đâu? Vị linh mục dẫn người tín hữu Hồi giáo đến trước tượng Đức Mẹ. Ông liền trải tấm thảm ra, quỳ gối, và bắt đầu cầu nguyện to tiếng chỉ bằng một câu duy nhất. Mariam, Mariam. Trong một năm liền, mỗi tuần một lần hay hai lần, người tín hữu Hồi giáo này trở lại nhà thờ và cũng lặp lại một lời cầu nguyện không thay đổi. Ngày nọ, vào thăm một bệnh viện, vị linh mục nhận ra người tín hữu Hồi giáo. Ông đang điều trị bệnh ung thư. Bệnh nhân cầm tay vị linh mục và nói, thưa cha, tôi sẽ chết, nhưng tôi muốn được về với Đức Bà. Trong một tháng liền, ngày nào vị linh mục cũng trở lại bệnh viện. Và cuối cùng, theo yêu cầu của bệnh nhân, Ngài đã rửa tội cho ông. Ông tin chắc rằng mình sẽ được gặp Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, trong thông điệp Mẹ Đấng Cứu Thế công bố năm 1987, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như sau: Mẹ Maria là mẫu mực của tình mẫu tử mà tất cả những ai cộng tác vào ơn cứu rỗi của con người trong sứ mệnh tông đồ của Giáo hội cũng đều phải sống theo. Ba năm sau, trong thông điệp sứ mệnh của Chúa Cứu Thế, Đức Thánh Cha tuyên bố: Tôi phó thác Giáo hội và cách riêng tất cả những ai dấn thân thực thi sứ mệnh truyền giáo trong thế giới hôm nay cho sự trung gian của Mẹ Maria. Truyền giáo là nhằm gieo vào lòng người hạt giống hoán cải và quay về với Chúa Giêsu. Nhưng hoán cải là ơn Chúa. Chính Thánh Thần là đấng mở cửa tâm hồn con người để họ tin vào Chúa Giêsu. Do đó, công cuộc truyền giáo trước tiên là việc làm của ân thánh. Còn ai có thể cầu thay nguyện giúp để Chúa ban ơn hoán cải cho bằng Mẹ Maria? Thế giới ngày nay, và nhất là xã hội trong đó chúng ta đang sống, nhìn niềm tin tôn giáo như một điều vô nghĩa đối với cuộc sống. Nhiều người cho rằng niềm tin tôn giáo chỉ là một tình cảm ủy mị, có sức tạo được cảm xúc nhất thời, nhưng hoàn toàn xa lạ với các biến cố và chọn lựa của cuộc sống mỗi ngày. Đây là thách đố lớn cho các tín hữu Kitô chúng ta. Nhờ Mẹ đến với Chúa Giêsu, Mẹ không những là người Mẹ dẫn dắt chúng ta đến với Chúa Giêsu, Mẹ không những mở ra con đường cho chúng ta đến với con Mẹ, Mẹ còn là người tín hữu mẫu mực. Mẹ là người đầu tiên đã tin vào Chúa Giêsu. Mẹ vạch ra cho chúng ta con đường dẫn đến với Chúa Giêsu. Mẹ hướng dẫn chúng ta đi trên con đường ấy. Lạy Mẹ Maria, chúng con đang chuẩn bị đón mừng ngày sinh của con Mẹ. Xin cho chúng con luôn biết nhìn lên Mẹ để biết cất giữ mọi sự và suy niệm trong lòng. Hầu cũng như Mẹ, biết thưa xin vâng trước mọi biến cố của cuộc sống.
Trên thai con pháp hôm nay, Mẹ ơi có hay con vẫn đang miệt mài. Đời muôn đắng cay, đời muôn cố đau và bao hiểm nguy trên đường con bước đi. Thánh gia trong con, thánh gia trong đời, bao năm tháng qua con bước đi nhọc. Mẹ ơi thương con, cùng con đi tới thập giá trên vai luôn có Mẹ đỡ. Xin vâng, xin vâng hai tiếng, xin vâng, xin Mẹ dạy con bước theo chân Mẹ và cây thập tự dù đời con yêu đuối. Xin vâng, xin vâng. Tâm một đời với Mẹ xin vâng hôm nay và ngày mai. kiếp sống con đây bao nỗi chua cay, mẹ ơi có hay con bước trong vũ hoài. Mẹ thương chở che, mẹ thương uy an, mẹ thương xóa tan bao sầu vương thắng lo. Thánh gia trong con, thánh gia trong đời, cho con thánh thời vui bước đi theo mẹ. Tình mẹ bao la, tình con nhỏ bé, mẹ chớ quên con những tháng ngày héo.
Quý vị và các bạn thân mến, những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Zomachian on the frequency of 11.895 MHz at 2:30 hours UTC.